Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 200, Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Lệ Bảo, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 23 tháng 9 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mở kinh ra. Trời tam thập tam, văn trường hàng câu cuối cùng. Tự tại quang minh thiên dương, đắc khai ngộ nhất thiết chư thiên chúng, linh vĩnh đoạn chủng chủng nghi giải thoát môn. Đoạn này hôm qua có trình bày với quý vị, nhưng ý nghĩa chưa hết. Phía trước chúng ta đặc biệt nhấn mạnh việc quan trọng của nghe kinh, giảng kinh, nhất là giảng kinh. Chúng ta biết được căn tánh của bản thân rất xấu, rất khó giác ngộ, rất khó quay đầu, rất khó khắc phục phiền não tập khí của bản thân. Nhưng lên tòa học giảng kinh quả thật là một cách tốt. Vì làm việc này, bản thân đối với công việc chắc chắn cần chuẩn bị đầy đủ, tập trung tinh thần, tập trung thời gian làm tốt việc này, thường luyện tập không ngừng, đích thực có thể sửa chữa tập khí của bản thân. Đây là kinh nghiệm của bản thân tôi, đặc biệt đưa ra cho các đồng học làm tham khảo. Trong kinh Phật nói, nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Bồ Tát còn có chướng ngại lớn, huống hồ chúng ta. Với Bồ Tát mà nói, làm chướng ngại sự tinh tấn của Ngài. Với chúng ta mà nói, nghi chướng ngại mọi thứ. Đến thiện căn đều bị cản trở. Do đó nên biết, đoạn nghi sanh tính, tiến trình này so với mọi thứ đều quan trọng. Nó là nền tảng tu học, cũng chính là chúng ta cần làm sao xây dựng tính tâm. Điều thứ nhất, cần xây dựng lòng tự tin. Pháp thế gian hay Phật Pháp, bất kể tu học pháp môn nào, thế gian hay là học thuật, hoặc là quý vị theo công việc một nghề nghiệp nào đó, quý vị tại sao không thể thành công? Quý vị đối với bản thân, đối với công việc có hoài nghi, đây chính là nhân tố không thể thành công đầu tiên của quý vị. Ngược lại, bất kể làm việc pháp thế gian, Phật Pháp, phàm có thành tựu, chắc chắn đối với bản thân có tính tâm kiên cố. Thầy giáo dạy dỗ học sinh cũng đem vấn đề này đặt lên hàng đầu. Thậm chí chúng ta ra bên ngoài giảng kinh Hoằng Pháp, đầu tiên cũng cần xem căn cơ, sau đó xác định mục đích diễn giảng lần này. Trong mục đích điều thứ nhất cũng là giúp xã hội đại chúng nhận thức Phật Pháp, không nên hiểu sai Phật Pháp, vẫn thuộc đoạn nghi sanh tính. Đây chính là chúng ta đến bên ngoài nói điều gì, bản thân luôn cần biết rõ, luôn phải hiểu rõ. Nói với những người nào? Chúng ta hy vọng sau lần diễn giảng này nhận được hiệu quả như thế nào? Vậy là không phí công giảng. Nếu sau khi nói khiến thính chúng nửa tin nửa ngờ, vậy chúng ta thất bại hoàn toàn. Cho nên giúp tất cả chúng sanh sanh khởi tự tin, quý vị mới biết công đức này thật lớn. Phật Pháp và những tôn giáo khác nói về tính, thật sự không giống nhau. Trước kia tôi ở Mỹ, có vài mục sư đạo Cơ Đốc đến thăm tôi, cùng tôi bàn đến đạo Cơ Đốc của họ. Điều thứ nhất là nói về tính. Pháp môn Tịnh Độ của chúng ta điều thứ nhất cũng nói tính, chúng ta giống nhau. Tôi nói với ông không giống nhau. Ông hỏi tại sao vậy? Tôi nói thứ nhất phải chăng các ông tin Thượng Đế? Đúng vậy. Tính thứ nhất của chúng tôi là tin bản thân. Chúng tôi đặt tin Phật vị vào vị trí thứ hai. Trước hết phải tin bản thân, thứ hai mới tin Phật. Quý vị đầu tiên tin Thượng Đế, đặt tính tha lên hàng đầu. Mình đối với bản thân không có tính tâm, hoàn toàn dựa vào tha. Chúng ta không giống nhau. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, nhất là dạy Pháp Đại Thừa, đầu tiên cần tin tưởng bản thân là Phật vị lai. Tin bản thân có Phật tánh, sau đó mới tin Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật. Chúng ta là Phật chưa thành. Chúng ta học tập ở Ngài, Ngài đem quá trình tu học của Ngài cung cấp cho chúng ta tham khảo. Sau khi chúng ta học được và thành tựu như Ngài, đây gọi là viên mãn. Con người có tự tin mới có thể thật sự đạt đến không ngừng vươn lên. Quốc gia dân tộc có lòng tự tin, quốc gia dân tộc này chắc chắn hưng thịnh. Nếu mất lòng tin, vậy thì nhiều tai lắm nạn. Mọi thứ nghe người khác sắp đặt, mọi thứ nghe người khác làm chủ, không làm chủ được bản thân. Điều này thật đáng thương. Phật Pháp dạy học, nếu chúng ta đối với bản thân còn có nghi hoặc, cửa Phật tuy rộng lớn, chúng ta cũng không vào được cửa đó. Cần tin tưởng chúng ta có Phật tánh, tâm tánh của chúng ta và chư Phật Như Lai không hai không khác. Trong tự tánh đầy đủ trí tuệ viên mãn, viên mãn đức năng. Chỉ là bây giờ chúng ta đang mê, làm sao phá mê khai ngộ, khôi phục trí tuệ đức tướng bản thân. Phật Pháp chẳng qua như vậy mà thôi. Đây là điều Phật dạy cho chúng ta trước tiên. Sau đó chúng ta tin Ngài. Ngài là ai? Là chư Phật Bồ Tát. Chư Phật đã khôi phục tự tánh, trí tuệ đức tướng đầy đủ viên mãn hiện rõ. Bồ Tát đang tu học, đang dần dần tiếp cận viên mãn. Phương pháp của các ngài đáng cho chúng ta tham khảo, noi theo. Những điều các ngài nói rất đúng đắn. Những điều chúng ta nghe thấy, thường hay gặp một vài lý luận tựa như đúng mà sai. Trong xã hội bây giờ mọi người thừa nhận đây là chân lý, qua vài năm lại bị một người lật đổ. Bị người khác lật đổ, đây chẳng phải là chân lý. Cho nên hiện nay giới khoa học không dám nói chân lý, vì kinh nghiệm trước dạy bảo. Qua không lâu lại có một nhà khoa học mới xuất hiện, đem định luật nhà khoa học trước đã nói lật đổ, hoặc là cải sửa. Chỉ có lời dạy của Đức Phật không thể bị lật đổ. Tại sao vậy? Vì Ngài là xưng tánh mà nói. Tự tánh mới là chân thật. Từ trong tánh đức bộc lộ ra, từng câu từng chữ đều là chân thật. Cho nên đây mới là chân lý người thế gian nói. Ngài vì chúng ta nói rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Trong kinh Bát Nhã nói về thật tướng, nói quá nhiều, nói rất tường tận. Chúng ta cần đọc nhiều, học tập nhiều, hiểu rõ chân lý, sự tướng chân thật, nghi của chúng ta mới có thể hoàn toàn dứt mất. Sự tu học của chúng ta tràn đầy tín tâm, đâu có đạo lý không thành công. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng, chúng ta thể hội được. Đúng thật có cầu tất ứng. Đối với giáo huấn của Phật, bậc cổ đức xưa thường nhắc nhở chúng ta cần hiểu biết vẹn toàn, tránh nhìn sai lệch, chấp vào điều xấu. Đại sư Thanh Lương ở đây đưa ra ví dụ, nghi có nhiều vô số. Điều phàm phu chúng ta hoài nghi lo lắng thật sự quá nhiều. Nghi hoặc trong lý luận, nghi hoặc trong sự tướng. Nghe kinh cũng sanh nghi hoặc. Ngài đưa ra ví dụ rất hay, ví như nghe không nghi đoạn. Đoạn cái gì? Đoạn diệt. Không, cái gì cũng không có. Nghe hữu nghi là thường. Chúng ta hiểu được thường kiến và đoạn kiến đều là tà kiến. Văn song thị, tắc nghi kỳ lưỡng phân. Văn song phi, tắc nghi vô sở cứ. Song thị, cũng không cũng có. song phi, vô không cũng vô hữu. Đây là điều Phật thường nói trong kinh luận. Phật nói ý nghĩa này rất thâm sâu. Thông thường người nông cạn nghe rồi không thể không hoài nghi. Làm sao đoạn nghi sanh tính đây? Chắc chắn cần hiểu sâu nghĩa thú. Viên giải chân thật nghĩa Đức Phật nói mới được. Tất cả những lời nói của Phật cần ghi nhớ nguyên tắc chung, đều là pháp phương tiện. Phàm là những điều Phật nói, tiểu thừa cũng tốt, đại thừa cũng hay, nhất thừa cũng được, chính là nói đến pháp Hoa, Hoa Nghiêm, vẫn là phương tiện nói. Nói chân thật được chăng? Không được. Chân thật nói không ra. Chân thật cần bản thân quý vị thể hội, gọi là ngôn ngữ dứt bặt, tâm hành xứ diệt. Phàm là lời có thể nói ra đều là pháp phương tiện. Cho nên trong kinh này cũng nói Phật và Phật gặp mặt không nói một lời nào. Không những không có lời nào, một ý niệm cũng không. Phật và Phật gặp mặt một ý niệm đều không có. Phật và Bồ Tát gặp mặt mới có lời nói. Vì sao? Bồ Tát có cảm, Phật có ứng. Ý nghĩa này rất thâm sâu, cần thể hội tường tận. Phật và Phật gặp mặt nói cho quý vị biết, đó mới gọi là thật nói, thật nghe. Thật nói chẳng nói, thật nghe chẳng nghe. Lời này chúng ta lại nghe không hiểu, càng nghe càng mê muội. Đây là thật. Cho nên nhất định cầu viên giải, cầu thâm giải, mới có thể đoạn nghi sanh tính. Thiên Dương hiểu được phương pháp dạy học này. Phương pháp dạy học vô cùng cao minh. Chúng ta cần hiểu được Phật pháp là sư đạo. Trách nhiệm của thầy là gì? Chính là giúp học sinh phá mê khai ngộ. Nhà Nho cũng nói như vậy. Cho nên đây là sư đạo. Ở sau, Ngài Thanh Lương còn có vài câu nói rất hay. Lại nghe không nghi hữu, nghe hữu nghi không, nghi ngờ qua lại vậy. Câu sau cùng này là tổng kết. Này, khai nghi khiến mở ngộ. Quý vị cần hiểu được, khai nghi khiến mở ngộ chính là bình thường chúng ta nói khai ngộ. Đây là việc công đức lớn hàng đầu trong thế gian suốt thế gian. Một việc làm tốt lớn nhất trong thế gian suốt thế gian. Thật sự là trên đền bốn ơn, dưới cứu khổ ba đường. Từ bi cứu đời, làm trên sự, làm không viên mãn, vô cùng có hạn, không thể giải quyết vấn đề. Chỉ có khai nghi khiến mở ngộ mới triệt để giải quyết vấn đề. Đạo lý này quá sâu rộng, người thế gian không nhận ra. Hôm nay có nạn, họ không có ăn, quý vị tặng họ chút đồ ăn, họ cảm kích quý vị. Không có quần áo mặc, tặng họ vài bộ quần áo cho họ mặc, họ cảm ơn đội đức. Quý vị giúp họ phá mê khai ngộ, họ không hiểu. Họ cho rằng điều này bụng đói không thể lót dạ, trời lạnh không thể sưởi ấm, cần điều này làm gì? Có tác dụng gì? Quý vị nghĩ xem, nếu điều này không có tác dụng gì, Phật Thích Ca Mâu Ni một đời làm công việc này, Khổng Tử cũng làm công việc này, sau vài ngàn năm nhắc đến Phật Thích Ca, Khổng Tử, người người đều cảm phục. Nguyên nhân là gì? Người xưa biết, người bây giờ, số người biết càng ngày càng ít. Các ngài làm công việc cứu tế là cứu từ gốc. Gốc là gì? Gốc là tâm. Cứu giúp từ trong tâm địa. Sự cứu giúp này thật sự đạt đến gốc rễ. Người thế gian cứu giúp chúng sanh là cành lá, không phải gốc rễ. Cứu giúp gốc rễ là gì? Cứu giúp gốc rễ là quý vị tuyệt nhiên không gặp phải tai nạn. Ở đâu còn gặp tai nạn mới đi cứu giúp, vậy thật khổ. Chúng ta thường nói phòng họa khi chưa xảy ra, khiến vô số thiên tai nhân họa tuyệt nhiên không thể phát sinh. Ngài hiểu được thiên tai nhân họa vì sao phát sinh, gốc rễ ở đâu. Ngài từ trong gốc rễ tiêu trừ nó. Đây mới gọi cực cao siêu. Công đức thù thắng không gì sánh bằng. Cách làm thế nào đây? Dạy học. Khổng Tử một đời dạy học, giáo dục không phân giai cấp, phu tử cũng không phân biệt. Thời đại Xuân Thu, quốc gia chưa thống nhất, có rất nhiều nước nhỏ. Bất kể quý vị là người nước nào, chỉ cần chịu học, phu tử đều bằng lòng dạy, không phân biệt quốc tịch, chủng tộc, tín ngưỡng, dạy bảo bình đẳng, nhiệt tình, từ bi. Đây là bậc đại thánh. Phật Thích Ca Mâu Ni là như vậy. Phạm vi ngài dạy càng rộng hơn, dạy tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới. Nội dung dạy học càng sâu rộng hơn, khiến học sinh hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Trong môn học mà nói, Phu tử và Đức Phật dường như giống nhau. Nhưng nội dung rộng hẹp, nông sâu vô cùng khác nhau. Sự dạy dỗ của phu tử dừng ở cõi người, dạy bảo của Đức Phật khắp mười phương pháp giới. Điều phu tử dạy nằm trong một đời một kiếp, điều Phật dạy thông ba đời, có quá khứ còn có vị lai, cho nên sâu cạn rộng hẹp không giống nhau. Nhưng mà môn học giống nhau, đều là dạy cho chúng ta mối quan hệ giữa người với người. Người với hoàn cảnh tự nhiên, mối quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần, chúng ta hoàn toàn thông suốt hiểu rõ. Tất cả những hoài nghi lo lắng đều dứt, tính tâm mới thật sự sanh khởi. Tính tâm này sanh khởi, trong kinh Pháp Hoa chính là Bồ Tát thập tính vị. Nương theo tính tâm tu hành, không có tính tâm tu gì đây? Đây là điều chúng ta cần hiểu rõ, cần học tập. Ngay bây giờ, việc gấp rút đầu tiên là giúp bản thân kiến lập tính tâm. Sau đó chúng ta mới có thể giúp người khác. Tính tâm bản thân đều không đầy đủ, làm sao có thể giúp người khác đây? Những biểu hiện trên giảng tòa, người biết nghe, nghe rất rõ ràng. Bản thân thật sự có tính tâm, lời quý vị nói ra như đinh đóng cột, không mảy may hoài nghi. Bản thân quý vị không có tính tâm, nói ra người khác nửa tin nửa ngờ. Bản thân nói một cách lưỡng lự, vì không có tính tâm. Cho nên chúng ta làm sao giúp bản thân kiến lập tính tâm đây? Chỉ có một phương pháp, đọc sách thánh hiền. Sách thánh hiền lưu hành trong thế gian, công đức lợi ích ở ngay đây. Nó có thể giúp chúng ta xây dựng tính tâm, phá mê khai ngộ, vượt phàm nhập thánh. Chúng ta gọi là thánh giáo, lời dạy bảo của bậc thánh hiền. Văn Trường Hàng chúng ta nói đến đây, tiếp tục xem kệ tụng bên dưới. Nhĩ thời Thích Ca Nhân Đà La Thiên Dương, thừa Phật quy lực, Phổ Quán Nhất Thiết Tam Thập Tam Thiên Chúng Nhi Thuyết Tụng Ngôn. Nghi thức nói kệ tụng. Trong kinh này chúng ta thấy quá nhiều. Trong đây dụng ý sâu vô cùng, cũng là tập khí ác của chúng ta. Tập khí ác là gì? Cống cao ngã mạn, không biết khiêm cung, lễ độ, từng giờ từng phút nhắc nhở chúng ta, đây đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Các ngài làm gương mẫu cho chúng ta noi theo. Thừa oai lực của Phật là khiêm tốn. Quán sát khắp thiên chúng là cung kính. Học vấn, đạo đức đều học ở đây, đều biểu hiện ra ở đây. Chúng sanh ai không có tập khí kiêu căng? Khi vui mừng chào hỏi quý vị, khi không vui nhìn thấy quý vị không hề đếm xỉa tới. Điều này chúng ta thường gặp phải trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Tại sao có tình trạng như vậy? Họ không nhận được giáo dục, hoặc là họ tiếp thu giáo dục không đủ sâu sắc. Phật hiểu được đạo lý này, cho nên không ngừng nhắc đi nhắc lại. Bộ Kinh Hoa Nghiêm này từ đầu đến cuối đọc qua một lần, kinh văn khác không nhớ, điều này chắc chắn có ấn tượng rất sâu. Cho nên chúng ta xem chư Phật Bồ Tát, mỗi vị đều khiêm cung như vậy, với đại chúng đều cung kính như vậy. Đây là cửa vào đạo. Quý vị nếu không học được, dù nỗ lực tinh tấn tu học thế nào, cuối cùng vẫn không thành tựu được gì. Chúng ta học Phật bắt đầu từ đâu? Học từ đây. Đây là đạo lý làm người cơ bản. Với mọi người đều cần khiêm cung. Với người trí tuệ năng lực mạnh hơn mình, đương nhiên cần khiêm cung. Với người trí tuệ năng lực không bằng mình, càng phải khiêm cung. Ngạo mạn là chướng ngại lớn. Đối với tất cả đại chúng, nhất định phải cung kính. Đặc biệt là người học Phật chúng ta. Học Phật chắc chắn là hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh nhất định cần có pháp duyên. Pháp duyên từ đâu mà đến? Từ trong cung kính mà đến. Chỗ nào cũng tự cho mình đúng, trong mắt không có ai, quý vị làm sao có pháp duyên? Cho dù quý vị thành Phật, cũng không có cách gì độ chúng sanh, huống hồ không thành tựu được. Chứng quả A-la-hán ngạo mạn đều phải dứt sạch. Đừng nói A-la-hán, quý vị xem kinh Phật, những điều trong kinh Phật nói, sáu căn bản phiền não của trời người cõi sắc, mạn, họ đã hàng phục. Sân nhuế, ngạo mạn, họ đã hàng phục. Họ không đoạn, chỉ hàng phục, không khởi tác dụng. Nói cách khác, sân nhuế ngạo mạn còn khởi hiện hành. Công phu quý vị tu tốt đến đâu, vẫn là trời cõi dục, trời cõi sắc, quý vị không có phần. Thế mới biết phiền não này thật sự rất nghiêm trọng. Tại sao Đức Phật phải vì chúng ta thị hiện vô số lần? Đạo lý là đây. Từ điểm này, chúng ta có thể lãnh hội được từ bi của Phật Bồ Tát. Thật sự là đại từ đại bi. Nơi nơi vì chúng ta hiển thị. Phía trước văn trường hàng có 11 câu, đằng sau kệ tụng cũng có 11 bài. Chúng ta xem bài thứ nhất. Ngã niệm tam thế nhất thiết Phật, sở hữu cảnh giới tất bình đẳng, như kỳ quốc độ hoại dữ thành, dĩ Phật quay thần giai đắc kiến. Đại sư Thanh Lương ở đây có một chú giải đơn giản. Bình đẳng quá nghi giống nhau. Tán tụng của Thiên Dương là báo cáo tâm đắc tu học của Ngài, cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Ta, Thiên Dương tự xưng, Ngài nhớ nghĩ tất cả chư Phật ba đời, tất cả cảnh giới đều bình đẳng. Bình đẳng là quá nghi giống nhau. Nghi thức giáo hóa chúng sanh giống nhau. Pháp môn giáo hóa cũng giống nhau. Bát giáo Thiên Thai Tông lập ra chính là quá nghi tứ giáo, quá pháp tứ giáo. Nhưng mà thủ đoạn Đức Phật giáo hóa chúng sanh vì mỗi người mà khác nhau. Trong quán nghi, chúng ta dùng cách nói của Thiên Thai Tông, có đốn tiện, bí mật, bất định, là kiến lập từ trên căn tánh tất cả chúng sanh. Đầu tiên cần xem căn cơ. Quá nghi là xem căn cơ. Từ điểm này kiến lập phương pháp dạy học. Phương pháp có tạng, thông, biệt, duyên. Phương pháp tông hiện thủ là ngũ giáo, tiểu thỉ chung đốn duyên. Không biết xem căn cơ, không cách gì dạy được, không cách gì tiến hành giáo dục. Bất luận Phật dùng phương pháp gì dạy bảo chúng sanh, chắc chắn đều bình đẳng. Ý nghĩa hai chữ bình đẳng này rất sâu xa. Từ điểm nào thể hội được bình đẳng đây? Phật là tâm bình đẳng. Đối với tất cả chúng sanh, căn tánh chúng sanh có lợi độn sai khác, tâm của Phật không có sai khác. Sự dạy dỗ của Phật không có sai khác. Sai khác là căn tánh chúng sanh không giống nhau. Trong kinh Phật có ví dụ, ví dụ rất hay. Phật giáo hóa chúng sanh ví như mưa pháp rộng thí, như trên trời mưa xuống. Vì căn tánh chúng sanh không cùng, ví như cây cỏ, Cây lớn, mưa xuống lượng nước hấp thụ nhiều. Cỏ nhỏ, lượng nước nó hấp thụ ít. Đó không phải là mưa không bình đẳng. Mưa rất bình đẳng, bản thân quý vị hấp thụ không bình đẳng. Ví dụ này rất hay, chúng ta có thể lãnh hội được. Tâm của Phật là tâm bình đẳng. Sự giáo hóa của Phật là bình đẳng. Tất cả những phương tiện của Phật là bình đẳng. Nhưng mà chúng sanh căn tánh không tương đồng, nên từ phương tiện chúng sanh nhìn thì không bình đẳng, có sai biệt. Nhìn từ Phật là bình đẳng, không có sai biệt. Nhất là tất cả cảnh giới đều bình đẳng. Bên dưới Đại sư Thanh Lương nói rất hay, lại lấy chữ số thế tục để tính. Nói có ba đời, chẳng hợp đạo lý Như Lai có quá khứ, vị lai hiện tại. Người thế gian chúng ta, đây là tùy theo thế gian mà nói. Người thế gian vì có phân biệt chấp trước, nên có cách nói ba đời, có cách nói về mười phương. Phật tùy thuận chúng sanh, cũng nói ba đời, cũng nói mười phương, cũng nói mười pháp giới. Thật ra trong cảnh giới của Phật hoàn toàn bình đẳng. Cho nên Phật nói pháp, cổ đức gọi là Phật nương nhị đế nói pháp. Phật nói pháp căn cứ điều gì? Căn cứ hai nguyên tắc. Một là tục đế. Tục đế chính là tùy thuận chúng sanh. Một là chân đế. Chân đế là thấy biết của Phật. Nói cảnh giới Như Lai quả địa thượng, chúng sanh nghe rồi nghi hoặc, không hiểu. Cho nên Phật chắc chắn dựa vào thấy biết của người thế gian. Hiểu biết của họ dùng thủ đoạn này dìu dắt họ vào chân đế. Cho nên Ngài vẫn bình đẳng. Người căn tánh lanh lợi, thời gian Phật dìu dắt ngắn, thời gian ngắn họ liền vào chân đế, liền khế nhập cảnh giới. Người căn tánh không mấy lanh lợi, cần thời gian dài. Dài đến đâu, đời đời kiếp kiếp Phật cũng không dứt bỏ. Trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Bất kể quý vị trôi dạt đến cõi nào, đường nào, Phật Bồ Tát vẫn chăm sóc quý vị. Chăm sóc quý vị có thể đạt được bao nhiêu phần, điều đó phải xem nghiệp chướng của quý vị. Nghiệp chướng của quý vị nếu cạn mỏng, đạt được sự chăm sóc nhiều. Nghiệp chướng quý vị nếu sâu nặng, thì đạt được sự chăm sóc ít. Người nghiệp chướng nhẹ như cây lớn, người nghiệp chướng nặng là cỏ nhỏ. Sự chăm sóc của Phật đều bình đẳng, không có dày mỏng. Cảm thọ của chúng sanh không giống nhau. Trong cảm thọ có dày mỏng, đây là nghiệp chướng bản thân không giống nhau. Ví dụ trước mắt chúng ta có thể nhìn thấy, mọi người chúng ta đều đang xem Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Bổn đều mở ra trước mặt. Tôi đọc kinh, tôi cảm thọ so với quý vị sâu sắc hơn. Tôi hiểu ý nghĩa nhiều hơn quý vị. Đây là điều rất hiển nhiên, chẳng phải kinh này đặc biệt dành cho tôi nhiều chút, cho quý vị ít không có. Là bình đẳng. Tôi tại sao có thể nhìn ra nhiều hơn? Phiền não của tôi nhẹ hơn. Tôi buông xuống nhiều hơn quý vị. Đạo lý là chỗ này. Quý vị có thể nhìn thấu, buông xuống như tôi. Kinh văn xếp ngay trước mặt. Quý vị nói còn hay hơn tôi. Do đó nên biết, buông không xuống, nhìn không thấu, đó là nghiệp chướng. Điều này Phật Bồ Tát không giúp được, cần phải bản thân dứt bỏ, không có biện pháp thứ hai. Thật sự buông xuống, thật sự nhìn thấu. Nhìn thấu chính là thấy biết của Phật. Phật nhìn thấu, phàm phu không nhìn thấu. Cũng có thể nói như vậy, nhìn thấu là Phật Bồ Tát, không nhìn thấu là phàm phu. Buông xuống là phước đức, là thọ dụng thật sự. Không buông được, khổ nạn trùng trùng. Cho nên tất cả mọi việc của Phật Pháp đối với tất cả chúng sanh nhất định là bình đẳng. Trong cảnh giới của Phật Bồ Tát, Bồ Tát thấp nhất cũng đều là Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta nói viên giáo từ sơ trụ trở lên, các ngài không có quá khứ, hiện tại, vị lai, không có ba đời, cũng không có mười phương, nên gọi là nhất chân. Các ngài giáo hóa giúp tất cả chúng sanh được đại tự tại. Ngày nay các nhà khoa học nói tầng không gian là chướng ngại, không cách gì đột phá. Chúng ta không cách gì trở về quá khứ, cũng không cách gì tiến tới vị lai. Các ngài làm được vì không có chướng ngại này. Trong cảnh giới của các ngài, quá khứ, hiện tại, vị lai là một hiện tượng, không có sai khác. Không gian sinh hoạt của các ngài, không gian giúp chúng sanh lớn vô hạn. Câu thứ ba là như sự hoại và thành của quốc độ này. Dùng quai thần Phật đều nhìn thấy. Quốc độ là y báo, thành trụ hoại không. Chúng sanh hữu tình, có sanh lão bệnh tử. Chúng sanh vô tình, trong vô tình có thực vật, khoáng vật. Thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Câu trước nói nhân sự, câu này nói hoàn cảnh y báo. Dùng quai lực Phật đều nhìn thấy. những pháp môn thiên dương đạt được là nhớ nghĩ ba đời Phật xuất hiện, cho đến khoảnh khắc thành hoại đều thấy rõ, đại quan hỷ giải thoát môn. Câu kệ này tóm lại là nói rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh, chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật trong Thiền Tông nói. Sao họ có thể thành tựu như vậy? Câu cuối cùng này quan trọng, dùng oai thần Phật đều nhìn thấy. Oai thần của Phật biểu hiện ở đâu vậy? Chính là trong dạy học. Hôm nay Phật đã không ở đời, Phật diệt độ đến nay đã 3000 năm. Oai thần của Phật nằm trong lời di giáo, chính là kinh điển. Oai thần của Phật ở trong kinh điển, chúng ta nương vào kinh điển cũng có thể thấy được. Cho nên con người ở đời, nói thật, việc lớn hàng đầu, việc quan trọng bậc nhất, không thể không đọc kinh. Việc lớn nhất là ngày ngày phải đọc. Bây giờ đọc, tuy quý vị không khai ngộ, không sao cả. Ngày ngày đọc, miệt mài kiên nhẫn, chắc chắn có một ngày khai ngộ. Chỉ sợ quý vị không đọc. Nếu có tính tâm kiên định đọc, chắc chắn có chỗ ngộ. Tích tiểu ngộ thành đại ngộ, tích góp đại ngộ thành đại triệt đại ngộ. Nếu muốn thời gian giác ngộ của chúng ta sớm thành, cấp độ giác ngộ thêm sâu thêm rộng, phương pháp tốt nhất là vì người diễn nói có thể làm được. Phật dạy học sinh bí quyết tu học, bí quyết này trong một đời tổng cộng Phật nói vài vạn lần, dường như Phật ngày ngày nói, đã nói 49 năm. Thọ trì đọc tụng vì người diễn nói là câu này. Đây là bí quyết tu học. Thọ trì ngày nay chúng ta gọi là thực hành. Quý vị đem những điều học được từ thầy tinh sâu không nghi ngờ, cũng có thể có trình độ lý giải tương đối. Nhưng quý vị cần thực hiện vào trong đời sống, cần làm được. Làm cách nào đây? Phật cũng dạy cương lĩnh cho chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác. Trong tam quy y cũng là dạy bảo chúng ta nguyên tắc cơ bản: giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Quý vị chắc chắn cần hiểu được đây là một nhân ba, ba nhân một. Trong ba chữ tôi làm được hai chữ, còn một chữ vẫn chưa làm được, Vậy là cả ba chữ đều không làm được. Một cái làm được, ba cái đều đầy đủ, mới thật làm được. Thật sự thọ trì, thọ cũng có thể nói như vậy, đạt được thọ dụng, có được thọ dụng chân thật. Trì là duy trì, không đánh mất. Một khi đạt được là được mãi mãi. Quý vị thật sự đạt được, đạt được sẽ còn thoái chuyển, còn đánh mất, không phải thật sự đạt được. Thật sự đạt được không thể mất đi. Tụng đọc là mình và người đều có lợi, tự lợi là quen thuộc, quân tập. Mỗi ngày không ngừng tiếp nhận lời dạy của Phật, chúng ta đọc kinh chính là nghe Phật giảng kinh, nghe Phật nói pháp. Ngày ngày phải nghe, phải dùng thời gian dài nghe. Chúng ta đọc kinh, người khác cũng đang nghe. Chúng ta xem kinh Pháp Bảo Đàn, Nhân Duyên Lục Tổ Huệ Năng nghe kinh, tình cờ có một người đang đọc kinh Kim Cang, ngài từ dưới sông cửa sổ ngang qua, nghe được người đang đọc kinh Kim Cang. Duyên của ngài đến từ đây. Ngài nghe rồi cảm thấy rất hay. Sau khi người đó đọc xong, liền thỉnh giáo. Cho nên đọc tụng là tự lợi lợi tha. Chúng sanh mà mắt thịt chúng ta không thấy được càng nhiều. Chỉ cần quý vị đọc kinh, có rất nhiều quỷ thần vây quanh nơi đó để nghe. Đọc tụng còn có nhiều người nghe như vậy. Nếu là giảng giải, chúng sanh nghe càng nhiều hơn. Cư sĩ Tề ở núi Thiên Mục kể chuyện cảm ứng với quý vị, có thể làm chứng minh. Cho nên chúng ta nói, cần phải nói nghiêm túc, không thể nói sai ý nghĩa. Vì có quỷ thần đang nghe, đây là mình và người đều có lợi. Vì người diễn nói, cũng là mình và người đều lợi. Nhưng chúng ta cần phát tâm, lấy lợi tha làm đầu, biết rằng lợi tha chính là tự lợi, mình và người không hai. Niệm niệm vì lợi tha tốt. Ngã chấp, đây là gốc rễ của phiền não. Dần dần phai nhạt, tất cả không vì ta mà nghĩ, đều vì người mà nghĩ. Lâu ngày như vậy, tự nhiên dưỡng thành một thói quen. Khởi tâm động niệm đều nghĩ cho chúng sanh. Chúng ta cần xoay chuyển ý niệm này. Trước khi chưa học Phật, khởi tâm động niệm đều nghĩ cho bản thân. Sau khi đã học Phật, cần xoay chuyển nó. Xây chuyển rất khó, nhưng đích thật có thể chuyển được. Vừa chuyển lại, quý vị liền được đại tự tại. Nhà Phật thường nói phiền não nhẹ, trí tuệ tăng. Đạo lý nhất định. Phiền não từ đâu mà đến? Từ phân biệt chấp trước đến. Bây giờ quý vị không có chấp trước, phiền não quý vị ít đi một nửa, kiến tư phiền não không còn. Còn có phân biệt, quý vị còn có trần sa phiền não, kiến tư phiền não đã mỏng. Tu học Phật Pháp Đại Thừa, phương pháp quả thật phương tiện hơn Tiểu Thừa, thiện xảo hơn Tiểu Thừa. Cho nên thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói quan trọng hơn tất cả. Chúng ta thực sự đã học được. Trong tu học hàng ngày, công phu chắc chắn đắc lực, nhất định có tiến bộ. Nếu câu này xem như gió thoảng qua tai, tuy nghe rất nhiều nhưng không lưu tâm, không chăm chỉ học tập, công phu của quý vị đương nhiên không đắc lực. Tại sao lại như vậy? Không chăm chỉ học. Chăm chỉ học chính là phải làm được việc đó. Những lời Phật nói này cần hiểu rõ, thật hiểu rõ, biết rõ. Phải biến giáo huấn này thành đời sống bản thân. Đây gọi là thọ trì. Chúng ta xem tiếp tục bài thứ hai. Phật thân quảng đại biến thập phương, diệu sắc vô tỷ lợi quần sanh, quang minh chiếu diệu mỹ bất cập, thử đạo phổ xưng năng quán kiến. Đây là tán tụng của Phổ Xưng Mãn Âm Thiên Dương. Pháp môn ông đạt được là môn giải thoát, có thể làm cho sắc thân của Phật rất thanh tịnh rộng lớn, thế gian không gì sánh bằng. Cho nên trong tán tụng của Ngài, câu thứ nhất rộng lớn, câu thứ hai diệu sắc không gì sánh bằng, câu thứ ba thanh tịnh. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương chú rất hay. Chúng ta xem kinh văn trước. Chúng ta cần học. Thân Phật rộng lớn khắp mười phương. Trong kinh Phật nói, tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Chúng ta cần suy nghĩ tường tận, xem xét. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới quả thật là một tâm, chân tâm, là một tánh, bản tánh, là một thân, pháp thân. Cho nên cảnh giới của họ gọi là nhất chân pháp giới. Họ bao gồm ta, ta không thể bao gồm họ. Chúng ta sai là sai ở điểm này. Chúng ta không có nhận thức này. Nhận thức này gọi là đại triệt đại ngộ. Chúng ta hôm nay học Phật, trong Phật Pháp, Đại sư Thanh Lương trong bộ kinh này nói với chúng ta tính giải hành chứng. Tính là gì? Tin việc này. Giải cũng là giải việc này, hiểu rõ việc này. Hành toàn bộ đời sống của chúng ta. Và việc này dung hòa vào nhau. Chứng việc này, chứng được nhất chân. Chúng ta không biết được đây là một thể. Nói như ngày nay, là một thể sanh mạng cộng đồng. Lời này nói ra, mọi người tương đối dễ hiểu. Có chân thật chăng? Vẫn là cách một bậc. Tại sao cách một bậc còn có một thể cộng đồng? Trong cộng đồng có phân biệt chấp trước. Đến ý niệm thể cộng đồng đều không có. Thật sự là một. Cộng đồng thì không phải một. Họ ở trong cộng đồng. Một có cộng đồng gì? Nhưng nói một thật khó lý giải. Thật khó hiểu. Đây mới là chân tướng vũ trụ nhân sinh mà chúng ta nói. Cho nên cần hiểu được thân Phật rộng lớn khắp mười phương. Thân này là pháp thân. Nhưng quý vị cần hiểu, pháp thân, báo thân, ứng hóa thân là một thân. Vì chúng sanh thế gian có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên mới nói ba thân. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói mười thân, là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị mà nói. Rời xa vọng tưởng phân biệt chấp trước, những lời nói này đều không có. Cho nên Phật và Phật gặp nhau không sanh một niệm nào. Chúng ta thử nghĩ xem, chư Phật Như Lai như vậy, ta cũng như vậy. Trong kinh nói, tự tánh Phật, chúng ta bây giờ tuy không thể đạt đến cảnh giới của Phật, nhưng mà có tự tánh Phật. Tự tánh Phật và pháp thân của chư Phật Như Lai không khác, rộng lớn khắp mười phương. Diệu sắc vô tỷ lợi quần sanh. Diệu sắc là nói chư Phật Như Lai tùy cảm mà ứng. Đáng dùng thân gì được độ? Liền hiện thân hình như vậy, là diệu sắc. Diệu ở điểm nào vậy? Diệu nơi không và hữu chẳng hai. Như trong tâm kinh nói, sắc chính là không, không chính là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, thật diệu. Ngài diệu, chúng ta có diệu chăng? Chúng ta cũng diệu. Chúng ta và Phật thật sự không khác. Ngài diệu, Ngài biết rõ, hiểu rõ. Chúng ta diệu, chúng ta không biết rõ. Căn bản không phát hiện ra. Trong Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Chẳng lẽ chúng ta chẳng phải hư vọng ư? Chúng ta là chân thật ư? Hư vọng đó chính là diệu sắc. Tất cả pháp hữu vi như mộng quyển bọt nước, đó là diệu sắc. Diệu sắc mới là chưa từng có, không gì sánh bằng. Phật diệu, chúng sanh cũng diệu. Phật dùng diệu sắc độ chúng sanh. khiến bản thân chúng sanh giác ngộ. Bản thân vốn dĩ cũng là rộng lớn khắp mười phương, cũng là diệu sắc vô tỷ. Ánh sáng chiếu diệu, bốn chữ này là nói tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã. Trong tự tánh đầy đủ trí tuệ còn hàm chứa cả đức tướng. Chúng ta tu học cần chú ý điều này, phải hạ công phu tại đây. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm câu câu chữ chữ đều là nói bản thân chúng ta, không một câu nào xa rời bản thân chúng ta. Vì tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới chính là bản thân. Phật và các pháp thân Bồ Tát khẳng định như vậy, một mảy may nghi hoặc đều không có. Chúng ta nghe đến lời dạy bảo của Như Lai còn có rất nhiều nghi vấn, vẫn không dám tin tưởng, không dám tiếp nhận. Đây là sai lầm của bản thân chúng ta. Làm sao tiêu trừ mối lo nghĩ nghi ngờ này? Cũng có thể khẳng định như Phật Bồ Tát dạy chăng? Cần nương vào công phu tu học của bản thân. Cũng chính là phải đem tình kiến vô lượng kiếp đến nay của chúng ta, kiến giải lệch lạc, tư tưởng sai lầm buông bỏ, trước mắt chúng ta chỉ có một con đường là đi theo Phật, y giáo phụng hành, đi theo Phật đi đến một cự ly, bản thân liền khế nhập cảnh giới. Ban đầu không biết đường, trước tiên đi theo Ngài, đi vài lần tôi liền biết, liền không cần tiếp tục theo. Bây giờ đường rất xa lạ, Phật là người từng trải, đi theo Ngài không sai. Nhưng theo Ngài đi, quý vị cần ghi nhớ, cần thông minh. Theo Ngài đi cần nhận biết đường, không phải mãi mãi theo Ngài. Mãi mãi theo Ngài, vậy là quý vị sai. Theo Ngài cần nhận biết đường, sau khi nhận biết đường, không cần Ngài dẫn dắt. Đây mới gọi là thật sự học Phật. Đây là công đức chân thật. Ý nghĩa bài này chúng ta chưa nói xong. Cổ đức thông hiểu có sáu nghĩa. Ngày mai chúng ta nói tiếp về điều này.